Phẩm thứ 12 Đề Bà Đạt Đa. Lúc bấy giờ Phật bảo các vị Bồ Tát và bốn chúng: trong quá khứ vô lượng kiếp, ta đã cầu kinh Pháp Hoa không hề lười mỏi. Trong nhiều kiếp, ta thường làm vua, phát nguyện cầu đạo Bồ Đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật, ta siêng làm việc bố thí, lòng không mến tiếc một vật gì, dầu đó là tiền bạc, của báu, đất đai, vợ con, tôi tớ hay thân thể của ta. Vì lòng mến pháp đó, ta nhường ngôi cho Thái tử và truyền rao trong dân chúng. Ai nói được pháp Đại Thừa cho ta nghe, ta sẽ trọn đời hiến thân làm tôi đòi hầu hạ. Một vị tiên nhận tuyên nói kinh Diệu Pháp, nếu nhà vua không trái ý ông, vua chịu và theo hầu hạ vị tiên, làm đủ mọi việc. Trải qua 1000 năm, hết lòng siêng năng vì trọng pháp. Phật nói thêm: nhà vua thuở ấy là ta, còn vị tiên là Đề Bà Đạt Đa đây. Ta nay thành bậc đẳng chánh giác là nhờ vị thiện tri thức đó. Trong vô lượng kiếp về sau, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Dương. Nước của Phật là Thiên Đạo. Phật Thiên Dương trú ở đời 20 trung kiếp, hằng xa chúng sanh nhờ pháp màu của Phật mà đặng quả A-la-hán hoặc phát tâm duyên giác vô thượng đạo, đặng vô sanh nhẫn đến bậc bất thối chuyển. Sau khi Phật Thiên Dương nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ 20 trung kiếp, nhờ cúng dường tháp bảy báo định toàn thân xá lợi của Phật Thiên Dương mà chúng sanh đặng quả A-la-hán, ngộ Bích Chi Phật, phát tâm Bồ Đề. Phật Thích Ca bảo các tỳ kheo: trong vị lai, thiện nam thiện nữ nào nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa mà sanh lòng trong sạch kính tin, không nghi ngờ, thời những thiện nam thiện nữ ấy không đọa vào ba đường ác, được sanh sang các đức Phật, và nơi người đó sanh thường được nghe kinh Diệu Pháp. Nếu sanh vào cõi nhân thiên, thời hưởng sự vui sướng tột cùng. Nếu sanh trước mặt Phật, thời từ hoa sen quá sanh. Lúc bấy giờ Bồ Tát Trí Tích, thì giả của Phật Đa Bảo, bạch: xin phép Phật Đa Bảo trở về nước. Đức Thích Ca mới bảo Bồ Tát Trí Tích: thiện nam tử, hãy chờ giây lát, ở đây có Bồ Tát Văn Thù, ông và Văn Thù có thể cùng nhau ra mắt mà luận nói pháp màu, xong rồi sẽ về. Ngay khi ấy, Bồ Tát Văn Thù và các Bồ Tát tùy tùng ngồi trên hoa sen lớn, từ nơi cung rồng Ta Kiết La trong biển lớn tự nhiên giọt lên trụ trong hư không đến núi Linh Thứ, từ hoa sen bước xuống làm lễ Đức Phật Đa Bảo và Thích Ca, kế hỏi thăm Bồ Tát Trí Tích rồi ngồi qua một bên. Bồ Tát Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù: ngài qua cung rồng quá độ được bao nhiêu chúng sanh? Văn Thù đáp: vô lượng. Nếu ngài không tin sẽ tự chứng biết. Văn Thù nói chưa dứt lời, vô số Bồ Tát ngồi qua sen từ biển giọt lên đến núi Linh Thứ trụ trong hư không, tất cả đều do Bồ Tát Văn Thù quá độ. Bồ Tát Trí Tích thấy vậy nói một bài kệ khen: đức của đại trí thật là mạnh mẽ, quá độ được vô lượng chúng sanh. Nay trong đại hội này tôi đã nhận thấy rõ, đại trí nói nghĩa thực tướng, mở bài pháp nhất thừa, trọng độ các chúng sanh, khiến mau thành Bồ Đề. Văn Thù nói: ở biển ta chỉ thường tuyên thuyết kinh Diệu Pháp. Trí Tích hỏi: kinh này rất thâm diệu, vậy có chúng sanh nào siêng tu theo kinh này mà mau thành Phật không? Văn Thù đáp: có con gái của Long Vương, mới lên 8 tuổi mà đầy đủ trí đức, trong khoảnh khắc phát Bồ Đề tâm là được bậc bất thối chuyển, biện tài vô ngại, từ bi rộng lớn, công đức đầy đủ, có khả năng đến Bồ Đề. Trí Tích không tin. Chính Đức Phật Thích Ca còn phải trải qua vô lượng kiếp chứa nhiều công đức, làm những hạnh khó mới thành đạo Bồ Đề, làm sao tin được câu chuyện Long Nữ trong chốc lát mà chứng thành chánh giác? Nói luận chưa xong, Long Nữ bỗng hiện ra, làm lễ Phật rồi đứng qua một bên, nói một bài kệ mà đại ý là xưng tán pháp thân, và cho biết nàng đã nghe được tiếng của pháp nên đã thành Bồ Đề. Nhưng việc này chỉ Phật chứng biết mà thôi. Bây giờ Xá Lợi Phất nói với Long Nữ: thân gái Nhơ Quế có năm điều chướng ngại, lại đường Phật xa vời, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ mới đi cùng. Mà ngươi nói tu không bao lâu là chứng được vô thượng chánh giác, làm sao tin được? Long Nữ bèn lấy một hạt châu hiến dâng Đức Thích Ca. Phật nhận. Long Nữ hỏi Trí Tích: tôi hiến châu, Thế Tôn nhận lấy, việc ấy có mau chăng? Mau, Trí Tích đáp. Ông hãy lấy sức thần của ông xem đây, tôi thành Phật còn mau hơn việc đó. Chúng hội liền thấy Long Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đủ hạnh Bồ Tát, qua cõi vô cấu phương Nam, ngồi qua sen báo, thành bậc đẳng chánh giác. Bồ Tát Trí Tích và Văn Thù làm thinh. Quyền nghĩa: đứng về mặt mạch kinh mà bàn, đáng lẽ phẩm Đề Bà Đạt Đa này nằm chung trong phẩm Hiện Bảo Tháp mới phải, vì câu chuyện Phật Đa Bảo chưa dứt. Ai có đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca đều biết Đề Bà Đạt Đa là một người ganh tị và ác độc, mấy phen mong làm hại Phật mà không được. Thế mà xưa kia là hiện tri thức, bạn lành của Phật, và trong vị lai lại sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Dương, nước hiệu là Thiên Đạo. Ai ở đời mà không có kẻ thù? Nhưng đừng xem đó là kẻ thù mà là bạn lành, vì có kẻ chọc cho chúng ta nóng giận, chúng ta mới có dịp học đức nhẫn nhục. Do đây Phật đưa ra câu chuyện vị tiên nói kinh diệu pháp trong thời quá khứ, và vị tiên ấy là Đề Bà Đạt Đa. Lại nữa, không ai ác hoài, ác triết rồi cũng có lúc thành thiện. Bởi cớ kinh nói Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, lấy hiệu là Thiên Dương, mà vua cõi trời lẽ cố nhiên phải là người thiện tột bậc. Nước của Phật có tên là Thiên Đạo. Ý kinh muốn nói tâm của người ác, nước đã hướng theo con đường thiện. Người ác trở thành thiện là một gương thức tỉnh cho biết bao chúng sanh khác. Vì ý này nên kinh nói Phật Thiên Dương trong lúc hiện tiền cũng như sau khi nhập Niết Bàn độ được rất nhiều người. Thí dụ trên hơi khó hiểu, khó tin, cho nên Phật dạy: trong vị lai, ai nghe phẩm này mà tin chắc không nghi ngờ, thời không đọa vào ba đường ác và được sanh sang các nước Phật. Vì sao? Nghe phẩm này mà tin là tin có người có thể cải ác tùng thiện, là tin tự mình có khả năng hoán cải đời mình. Có tin là có làm, có làm cho nên hết ác, ra khỏi ba đường ác. Hết ác thời phải thành thiện, thành trong sạch, sanh về nước Phật. Lại còn nghe được kinh diệu pháp là còn có cơ nghe nói đến chân lý. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu câu chuyện giữa hai Bồ Tát Trí Tích và Văn Thù. Đã nói Bồ Tát là tượng trưng cho một đức tánh, cho một cái gì vô hình vô tướng. Trí Tích là cái trí được xúc tích, tức là cái trí phàm phu cho những bài học kinh nghiệm tích trữ mà thành. Như trí của nhà toán học là do sự tích trữ nào những bài học, nào những kinh nghiệm của mình mà thành. Có thể xem cái trí này là cái mà người Pháp gọi là intellect. Văn Thù cũng là trí, nhưng là đại trí. Nghe chuyện người giữ quá hiền, hiền đến thành Phật, trí phàm phu làm sao hiểu và tin được? Không hiểu, không tin, tức không để ý, và không để ý nên phải bỏ. Do đây kinh nói Bồ Tát Trí Tích bạch với Phật Đa Bảo nên đi về. Phật Thích Ca mời ở lại luận nói pháp màu với Văn Thù là ý nói phàm trí không hiểu được đâu, phải đại trí thánh trí như Văn Thù mới giải được. Cũng như chúng ta khi nghe câu chuyện Đề Bà thì trí phàm nông cạn của chúng ta làm sao tin được? Nhưng khi chúng ta vận dụng cái trí thanh tịnh, huệ, như khi ngồi thiền quán sát chẳng hạn, thời chúng ta sẽ thấy hiền thánh từ đâu mà ra, há chẳng phải trong biển khổ của chúng sanh. Đây là chỗ kinh nói Bồ Tát ngồi hoa sen, từ dưới biển giọt lên vô số. Ở trong biển sanh tử khổ não là vì vô minh, mà vô minh là chưa dùng được cái sức mạnh quá độ, quán cải của đại trí hay trí huệ. Có được sự sáng suốt rồi là hiểu được cái chân, cái thật. Đại trí nói nghĩa thực tướng. Trí phàm hay trí tích lại hỏi nữa, vì còn nghi ngờ. Nghe hiểu được chân lý, tức là kinh diệu pháp, có thể làm cho con người mau thành Phật, tức là được sự giác ngộ vô thượng không? Đại trí đáp: được, và cái được ấy chẳng dành riêng cho một ai cả. Bất luận già, trẻ, bé lớn, nam nữ, miễn có đầy đủ trí đức, tu hành đừng thối chuyển, từ bi rộng lớn, biện tài thông suốt, công đức đầy đủ là năng đạt đến Bồ Đề, thí như câu chuyện Long Nữ. Việc làm trong cõi hữu hình như dâng ngọc cho Phật, Phật đưa tay nhận lấy, dầu mau thế mấy vẫn phải mất một ít thời giờ. Đến như việc tỉnh ngộ thành Phật là việc của cảnh vô hình nội tâm thì mau hơn cái nháy mắt. Nhưng ai biết mình tỉnh ngộ? Chỉ có tâm mình biết mà thôi. Đây là nghĩa của câu chỉ có Phật chứng biết mà thôi. Chúng ta thường nghe nói tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Câu này có thể là nghĩa của câu chuyện trên. Phải trải qua muôn ngàn ức kiếp cần khổ như Đức Phật Thích Ca mới thành chánh giác. Điều ấy chắc chắn như vậy. Vì Long Nữ ắt cũng phải trải qua con đường ấy mới đầy đủ những điều kiện đã kể. Nhưng khi nhân duyên đã đầy đủ thì chỉ một đêm cũng đủ cho trái tượng hình. Tu thì lâu, như đi từ đây xuống Mỹ Tho phải mất đôi giờ, nhưng đến Châu Thành Mỹ Tho là việc trong nháy mắt. Lại nữa, ai cũng có Phật tánh, tức là có cái vốn Phật như nhau, thì đâu phải vì nữ mà không tỉnh ngộ được. Tuy nhiên, nữ mà muốn tỉnh ngộ thành Phật, ngoài công phu tu hành, phải rèn cho chí mềm yếu của mình trở thành chí cương quyết của nam nhi, biến thành nam tử. Phải thực hành đầy đủ sáu pháp ba la mật và phải giữ lòng trong sạch, qua khỏi vô cấu mà ngồi. Còn khích lệ nào hơn cho người tu hành? Số phận hẩm hiu của con người không phải chẳng có lối thoát, tùy ta mà tương lai ta sẽ được quy hoạch.